công năng của tha lực. Nếu một công việc lớn lao, nặng nề quá, đem hết sức mình làm chẳng xuể, bắt buộc mình phải cần đến sức người khác giúp đỡ thêm mới mong được thành tựu, ấy gọi là nhờ tha lực. Phẩm và lượng của tự lực và tha lực khác nhau thế nào? Luận về phẩm của tự lực thì giá trị của nó thật là quý. Đây, giả sử một người con thảo muốn báo hiếu cha mẹ lúc còn sanh tiền, tự mình phải ra tay nấu cơm, đun nước dâng lên cho hai thân dùng được no lòng ấm dạ. Tự mình phải ra sức giặt giũ y phục cho cha mẹ, thay đổi sạch sẽ hàng ngày. Tự mình phải ân cần hầu hạ bên giường, quạt nồng ấp lạnh cho cha mẹ nghỉ ngơi ngon giấc. Nói tóm lại là đích thân mình đứng ra làm các việc cần thiết để phục vụ cha mẹ trong lúc tuổi già, thì lòng mình mới cảm thấy vui sướng chẳng còn chi bằng. Hơn là mình phó thác cho tôi trai tớ gái trong nhà quanh năm cùng tháng vẫn thay thế cho mình, chăm nom từ miếng ăn thức uống, săn sóc từ manh quần tắm áo, coi chừng từ giấc ngủ của cha mẹ mình. Thật ra cách phụng dưỡng ấy tuy không thiếu sót phần vật chất nào, nhưng mà lòng mình cũng thấy nao nao, chưa được thỏa mãn lắm. Vì mình xét lại còn khuyết điểm một tinh thần là tình thương yêu mật thiết giữa con cái đối với cha mẹ. Bằng chứng thực nghiệm là ai có dịp hầu hạ cha mẹ một vài hôm trong lúc tuổi già sức yếu mà tự mình đi sắc thuốc, hoặc đích thân mình bồng lên đỡ xuống cha mẹ trên giường bệnh, hoặc để tâm giặt giũ mùng mình thay xiêm đổi áo cho cha mẹ khi đau ốm, mình có làm được những việc ấy một cách tận tình rồi mới biết thưởng thức cái chân giá trị của tự lực. Nó thật là quý báu vô cùng. Cũng như một em bé học lớp sơ đẳng trường tiểu học, tự mình viết được một bài văn cỏn con với lời lẽ ngây thơ mà có ý nghĩa, làm cho thầy giáo là người chấm bài của cậu học trò ấy rất hài lòng khen ngợi, hơn cậu học trò khác đồng thời đi tìm sách vở chép lại những bài kiểu mẫu của nhà văn sĩ trứ danh đã soạn. Còn bàn về lượng của tự lực thì thật là rất hiếm hoi. Đây trên thế gian này, người ta ai ai cũng cần phải ăn no, mặc ấm và ở yên mới sống. Nhưng nếu bắt buộc mỗi người đều phải tự mình ra công cày sâu cuốc bẫm, gieo mạ, cấy lúa mới có cơm ăn, tự mình phải trồng bông kéo chỉ, dệt vải, cắt may mới có áo quần mặc, tự mình phải đốn cây, đốn gỗ, dựng cột xây tường mới có nhà ở, vân vân, thì sức một người làm có hạn, không bao giờ kịp hết cả trăm công ngàn việc cần thiết ấy được. Tuy nhiên, mỗi người trong chúng ta, tự mình không ra công trồng lúa, cũng được cơm ngày ba bữa no nê. Tự mình không ra công chăn tầm, quay tơ, cũng có áo quần lòe loẹt. Tự mình không ra công đào móng đắp nền, trộn hồ gánh gạch, cũng được nhà cửa kín đáo, ngăn mưa đón gió, vân vân. Mặc dầu biết rằng, chúng ta có xuất tiền ra trả công thuê người, mua vật liệu, xong cũng phải mang ân người. Nếu không nhờ tha lực, bằng sức của người khác, đóng góp vào, thì chúng ta đâu được cái cảnh sung sướng là ăn no, mặc ấm, ở yên như thế ấy. Nên chi quyết định rằng lượng của tha lực thật là rất trọng đại lắm. Sự liên quan của tự lực và tha lực. Tự lực và tha lực có liên quan mật thiết, không thể rời ra được. Vì thế mà người ngoài đời cũng như trong đạo không nên thiên chấp tự lực hay tha lực, mà hãy dung hòa, phối hợp cả hai sức ấy lại, áp dụng mới được kết quả tốt, trong công việc sinh sống cũng như trong sự tu hành. Đại phàm con người bất tín nhiệm tự lực và tha lực, thì chẳng khác nào chim có hai cánh mới bay được dễ dàng, cũng như xe có hai bánh mới chạy được vững vàng. Nếu cắt một cánh, thì chim kia phải xa, đâu còn bay lượn tự do được nữa. Cũng như nếu hỏng một bánh, thì xe nọ phải ngã nghiêng nằm lì một chỗ. Nếu thiên chấp tự lực thì sao? Nếu thiên chấp tự lực tự hào nơi sức mình có đủ khả năng, chẳng cần đến tha lực. Phủ nhận sức của quần chúng thì người thế gian sẽ thâu thập một kết quả nhỏ nhất và khó khăn trong việc sinh sống hàng ngày. Bởi vì tự lực là sức của cá nhân lẻ loi, yếu ớt, đối với tha lực là sức của nhiều người họp lại mạnh mẽ. Nếu tự cao, tự mãn với sức mình mà chẳng cầu đến sức Phật, sức Bồ Tát, sức Thầy Sáng, Bạn Lành, thì người học đạo giải thoát khó bề tu hành chứng được quả thánh. Bởi vì sức của phàm phu ngu tục đã phước mỏng lại thêm chướng dậy, sánh với sức Phật, Bồ Tát phước đức vô lượng, vô biên, kém xa một trời một vực, chẳng khác nào bọt nước phập phễu trong biển cả. Nên biết, bọt nước tuy là bé bỏng mà chưa du được khắp cùng trong biển mênh mông, do vì nó nhờ sức thủy triều lôi cuốn trong lúc luân lưu xuống lên vòng quanh đại hải. Nếu không nhờ lực lượng của nước khi lớn khi rộng đưa đi, thì làm sao bọt nước lưu thông khắp cả đó đây trong biển được dễ dàng. Vậy thì người tu hành không nên phủ nhận tha lực là sức Phật và Bồ Tát mà thiên chấp tự lực là sức của mình mà có nổi thoát ra khỏi ải sinh tử luân hồi. Chẳng khác nào bọt nước nếu phủ nhận lực lượng thủy triều thì không xê xích đi đâu được hết. Còn thiên chấp tha lực thì sao? Nếu thiên chấp tha lực mà phủ nhận tự lực thì người thế gian không làm công việc gì cả. Dù như đứa con của một thầy giáo ỷ lại rằng cha mình hay chữ mà chẳng chịu ra công học tập thì tự nhiên nó phải dốt. Cũng như người tôn giáo, người Phật tử nếu phủ nhận sức mình, cứ một mực đặt tín nhiệm vào Đức Phật thì không làm sao chứng được quả Phật. Nếu dùng tự lực nương với tha lực thì kết quả sẽ được như thế nào? Nếu dùng tự lực nương với tha lực thì kẻ ngoài đời sẽ thu hoạch được kết quả tốt đẹp trong công ăn việc làm của mình. Dụ như một đứa con đã siêng năng, cần mẫn mà lại có cha mẹ chia sớt gia tài và bà con, anh em giúp thêm cả công lẫn của nữa, thì đứa con ấy chắc chắn được phát tài. Còn người trong đạo, vừa dùng sức mình, vừa nương sức Phật, sức Bồ Tát mà tu, thì quyết định người Phật tử ấy sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gặp Đức Phật A Di Đà, nghe pháp vô sanh chứng ngôi bất thối và sẽ làm Phật kiếp vị lai. Nhưng ngài Huệ Viện với những người trong hội Liên Xã có đến 123 vị ở Lâu Sơn, hằng ngày lo phát triển các việc lành và đem hết sức mình ra chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu tha lực đối nghiệp vãng sanh, thì lâm chung đều được Phật phóng hào quang đến tiếp dẫn tất cả về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Xứng lý mà nói, nếu chỉ cần giác ngộ bản tâm phá tan cái màn lưới vô minh, vượt khỏi vòng sông ái dục để chứng quả niết bàn thì gọi là nương sức mạnh của mình. Người do tự lực mà tu chứng quả thánh là những bậc đại trượng phu, những bậc thượng căn thượng trí, chính là các bậc đại Bồ Tát và thanh văn ở trong thời kỳ chánh pháp. Chỉ như đến thời kỳ tượng pháp và mạt pháp, căn khí con người đã kém xúc, tuy có tu mà không ngộ, hoặc có ngộ mà không thuần, vì soi chiếu vào trong thì in tuồng thanh thoát, mà khi đối cảnh bên ngoài cũng chưa khỏi mê mờ. Như không mê mờ đi nữa cũng chẳng qua là cuộc hạn mà thôi. Đến như bậc Bồ Tát chưa chứng vô sanh nhẫn, còn cái mê cách ấm, tức là cái mê khi thay đổi thân ngủ ấm. Bậc sơ quả như Tu Đà Hoàn còn phải trải qua 7 lần sanh tử ở cõi dục giới, vẫn chưa khỏi cảnh tối nhập thai. Huống chi là hạng bát địa phàm phu làm sao khỏi theo dòng sanh tử. Thế thì nương tự lực mà tu thật là rất khó xuất trần lao lắm. Vì một phen mê lầm rồi thì trăm thứ đều mê, tai hại thay. Bởi thế Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới tùy phương tiện dạy pháp môn danh hiệu độ chúng sanh, để cho người ở thời kỳ mạt pháp nương tha lực mà tu hành mới chắc chắn thành đạo. tam nhân hay tam tư lương. Tam nhân là ba nguyên nhân, nguyên nhân là yếu tố căn bản để được kết quả. Tam tư lương là ba món tư lương. Tư lương là những gì có thể giúp đời sống của con người, nhất là trong những cuộc hành trình như du lịch, tản cư chẳng hạn, vân vân. Tư lương là thứ phải được đặc biệt sắp sửa đàng hoàng, bởi vì con người cần phải sống để làm cho đời họ tiến hóa thêm lên, đồng thời lại cần phải vì người mà giúp đỡ, nâng cao đời sống đại đồng được bớt khổ. Thí dụ như người học sinh Việt Nam, sau khi nhận thấy ở xứ sở mình không đủ điều kiện để thỏa mãn sự học theo ý muốn, hoặc vì xã hội rối ren, hoặc vì nền giáo dục quốc gia kém khuyết, vân vân, nên vừa nghe người giới thiệu ở một nước khác có đủ điều kiện tốt cho người học sinh ấy học tập thành tài, là người này nghe theo và quyết định xuất dương du học, rồi nào quần áo, sách vở, nào tiền bạc, cơm gạo, vân vân. Người này lo sắm đủ để lên đường. Như thế là người học sinh ấy đã dự bị đủ tư lương đi ra nước ngoài học tập. Nhưng đó chẳng qua là một câu chuyện thế gian mà thôi. Còn tư lương về mặt đạo giải thoát của pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh là những tinh thần cần thiết, có một sức mạnh chuyển đổi được cả một đời hiện tại của Phật tử chúng ta, và có thể đưa chúng ta ra khỏi các thống khổ ở thế gian ô trược, để sau này sẽ sanh sang một thế giới an vui và giải thoát. Những tư lương của pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh theo kinh A Di Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy có ba môn là: thứ nhất tính, thứ hai nguyện, thứ ba hạnh. Tính là gì? Tính nghĩa là tin. Nó là đầu mối, là bước thứ nhất để vào đạo. Tính là chỗ phát sinh các công đức. Bởi vậy trong khế kinh có phân biệt sáu thứ tính: thứ nhất tính tự, thứ hai tính tha, thứ ba tính nhân, thứ tư tính quả, thứ năm tính sự, thứ sáu tính lý. Tính tự là tin tưởng mình có khả năng sửa đổi tâm tính mình, như sửa đổi ý nghĩ, lời nói, việc làm từ dở ra hay, từ quấy ra phải, từ dữ ra lành, từ xấu ra tốt, từ mê ra giác, vân vân, và cố gắng phát triển. Tính tha là tin lời Phật nói, chúng sanh đều sẵn có bản tánh sáng suốt, có thể tu hành tiến hóa đến địa vị Phật như Ngài, và tin ở sự hộ niệm thầm kín của Phật, của Bồ Tát nếu lòng thành mình cảm đến. Tính nhân là nhận thức tu nhân hiện tại như thế nào thì đời sau sẽ kết quả như thế ấy. Thí dụ như chuyện tu niệm Phật thì thế nào cũng được vãng sanh. Tinh quả là nhận thức rằng cái quả không phải tự có, chính phải suốt nguồn nhân. Thí dụ như anh A và anh B là hai anh em ruột, mà anh A thì giàu còn anh B lại nghèo, mặc dầu hai người đều chí thú làm ăn. Vì chỗ tạo nhân đời trước của hai người sai khác, anh A đã từng tu hạnh bố thí nên ngày nay được giàu. Anh A đã không gây nhân bố thí mà lại còn bón xẻng nữa nên hiện giờ nghèo. Tính sự là như tin lời Phật nói, cách ta bà 10 vạn ức cõi Phật có thế giới cực lạc Tây Phương. Tính lý là nhận xét tuy nhiên thế giới cực lạc Tây Phương ấy vẫn không ngoài nhất tâm thanh tịnh của mình. Nói đến tính, không phải Đức Phật bắt buộc chúng ta phải tin ngay lời của Ngài đâu, mà Phật bảo chúng ta nghe cho kỹ, rồi suy nghĩ cho cùng. Nếu nhận định lời Ngài nói là đúng thì mới tin, bằng không thì thôi. Vậy thì tánh cách tin này không có nghĩa quên mình mà chạy theo lời nói của kẻ khác. Trái lại, nó còn đề cao tinh thần tự chủ, đánh tan óc mê tín dị đoan, thần quyền, mà phát khởi nhiều đức tánh tốt khác sẵn có của chúng ta. Như thế gọi là tự tính. Tuy biết rằng tự tính là vấn đề then chốt, nhưng nếu không do Đức Phật chỉ dạy thì chúng ta cũng khó biết được. Do đó, đã là Phật tử, chúng ta không vì lý do gì mà không tin Phật, ví dầu có điều Đức Phật đã nói ra mà chúng ta chưa đạt được, chưa chứng được, hay chưa thấy được với con mắt thịt của chúng ta, chưa nhận được với sự suy nghĩ nông cạn của chúng ta, thì những điều đó vẫn bất di bất dịch. Chẳng hạn như trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca bảo rằng kinh này là pháp khó tin, thảo nào chúng sanh lại chẳng lắm kẻ chưa tin.